This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng lúc nào cũng khỏe, chỉ có lúc bệnh là không khỏe, phải không? Hoàng Tính phải nói thêm cái đó chứ.
Hai anh em mình là vậy hả? Bệnh là thấy tự nhiên vắng bóng quân thù.
Hoàng Tính khỏe hả?
Cũng rất là khỏe,
khỏe Hoàng Tính.
Cũng bình thường, con bà Hương cháu Hùng Cương.
Vậy hả? Vậy là tốt rồi.
Anh cũng mừng ha.
Bình thường là ok, mà bất bình thường là mới mệt.
Nhưng mà điều quan trọng là hôm nay không biết kinh tế thị trường của mình nó có bình thường không hay hoặc là nó bất bình thường mới được.
Tuyệt đẹp, rất là đẹp.
Rất đẹp.
Cả hầu hết là những con số màu xanh, chỉ có vàng xuống chút xíu thôi. Nhưng mà như là Dow Jones thì lên được 1 điểm, hiện tại là 26.065 điểm. Nasdaq thì lên đến 40 điểm, hiện tại là 8.070 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, hiện tại là 2.905 điểm. Thì đó 10 năm là 2.90%. Dầu thô thì lên 50 xu, một thùng dầu thô là 69 đồng là 6 xu. Một euro đã được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 3 đồng 10 xu, một ao vàng hiện tại 1.211 đồng 70 xu. Lãi suất quyết định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.38%, từ rồi cao nhất là 4.36%. Lãi suất quyết định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.79%, từ rồi cao nhất là 3.76%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.255 đồng, bán ra là 23.335 đồng. Vàng thì mua vào 36.600.000 đồng chẳng cho một lượng, và bán ra là 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng, cái thưa vị. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái GDP của Hoa Kỳ, tức là tổng sản phẩm nội địa, cái thưa vị. Phải nói rằng cái kinh tế Hoa Kỳ rất là tuyệt vời, cái thưa vị. Theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ đã lên được 4.2%. Và quý 2 rồi quý trước đó nữa thì lên 4.1%. Và đây là con số họ nói cao nhất kể từ năm 2014. Quay trở ngược lại thời kỳ Tổng thống Donald Trump ứng cử đó, thì mà ông ứng cử thì ông nói là cái kinh tế Hoa Kỳ có thể lên được 3%. Nhưng mà con số này thì vượt quá đi cái gọi là cái dự đoán của Tổng thống Donald Trump, cái thưa vị, là 4.2%. Trong khi đó thì một bản tin này, bản tin có thể quý vị nào mà có chiều hướng đầu tư và đặc biệt đang đầu tư ở Trung Quốc đó, thì chúng ta cũng quan tâm bản tin này. Khi mà Hoa Kỳ có một cái luật thuế, áp đặt luật thuế xuất nhập khẩu nặng nề lên những cái mặt hàng của Trung Quốc đó, thì những cái chiều hướng mà tẩy chay, thì dùng cái từ tẩy chay cũng không đúng, như là bị ngoảnh mặt đi, chuẩn bị ly dị với Trung Quốc đó, thì có nhiều người bắt đầu muốn lấp vào chỗ trống, đó là Ấn Độ. Khi mà ông Warren Buffett, thì ông biết ông đã đầu tư vào một khoản tiền khoảng 300 triệu, đây là 360 triệu, tức là tương đương 25 tỷ ruby vào Ấn Độ vào 2 ngày trước, khi mà ông đặt cược vào cái PayTime và một cái công ty gọi là chuyên môn nhận thẻ tín dụng của Ấn Độ, và cái value của cái công ty này lên khoảng 10 tỷ Mỹ Kim, cái thu việc. Khi mà ông đặt cược vào cái công ty này đó, thì nói gót theo là Google, thì ngày hôm nay Google cũng đã bắt đầu cá cược vào 4 cái nhà băng Ấn Độ để allow user, tức là cho những người mà user của Google đó mượn tiền qua cái app của họ, của cái những người Ấn Độ dùng cái app Google để mượn tiền của 4 nhà băng Ấn Độ. Và đây là hai công ty Google và Berkshire Hathaway thôi đó, là những cái người mà đầu tư bắt đầu có chiều hướng một cánh cửa, thì giống như ông Warren Buffett, những Google đang mở một cánh cửa ra, biết rằng không đầu tư vào Trung Quốc thì đầu tư vào Ấn Độ. Cái lý do vì hai cái quốc gia này, Ấn Độ và Trung Quốc đó, là cái thị trường rất lớn, thưa vị, lớn lắm, vì Trung Quốc đứng đầu về dân số là trên 1.4 tỷ, trong khi đó Ấn Độ là trên 1.3 tỷ, tức là Ấn Độ gần thua cũng hơn khoảng gần nửa tỷ dân, tức là thua Trung Quốc. Vì thế nếu mà đầu tư không đầu tư Trung Quốc thì đầu tư Ấn Độ hiện tại bây giờ đó là một sự lựa chọn đúng đắn, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì một cái survey mới nhất của một cái công ty mà của Willis Towers Watson cho biết rằng nếu mà trong trường hợp thời điểm này đó gọi là thiếu lực lượng lao động trầm trọng thì chắc chắn tiền lương sẽ được tăng lên vào những năm tới đây, tức là đặc biệt vào năm 2019. Gọi là biến động thì cá sẽ lên giá, thưa vị. Theo một cái khảo sát khoảng 814 cái công ty khác nhau thì họ rút ra được một cái kết luận vào năm 2018 này đó, những người nào mà làm về cái lĩnh vực professional, tức là về chuyên nghiệp đó, thì cái salary của họ, họ làm salary tức là lương năm, thì average lên khoảng 3.3%. Nhưng mà bước qua năm 2019 đó, cái lương này sẽ được lên 3.1% trở lên, tức là average from 3.1%. Tức là chúng ta thấy rằng khi mà cái lực lượng lao động khan hiếm đó, thì chúng ta người nhân viên hay là người nhân công đó có một cái lựa chọn nhiều hơn là người chủ. Cái hạn như lương cao, ví dụ làm một cái công ty nào đó lương một năm ví dụ như là 70.000, thì công ty khác thấy cần cái một cái người có khả năng như Tư Dũng thì họ nói là ồ tôi trả anh 75.000, thì chắc chắn cái người như Tư Dũng là đi liền, tức là cái lương nó cao từ 5.000 trở lên một năm thì chúng ta đi liền, thì nó có sự lựa chọn, cái người nhân viên có sự lựa chọn thì họ bỏ công ty đi. Nhưng mà công ty muốn giữ người nhân viên họ lại đó, có cách duy nhất thôi, không cần phải là tôi thương bạn bảo lại giúp tôi, không cần, chỉ có tiền lên lương thì nhân viên sẽ ở lại thôi. Và trong khi đó thì những người làm về hourly, tức là làm về lương giờ đó, thì năm nay đó là lương họ đã được tăng lên 2.9% rồi. Nhưng mà bước qua năm 2019 đó, thì theo cái thống kê thì nó là có thể lên khoảng 3%. Rõ ràng thì chúng thấy rằng cái tiền lương được tăng lên khi mà cái lực lượng lao động khan hiếm hiện tại bây giờ. Nhưng mà cái số tiền lương mà nhân viên được tăng cao nhất đó là thời điểm năm 2008 lên được 3.8%. Nhưng mà sau đó năm 2009 là thê thảm, cái thưa vị. Cái thời điểm đó bắt đầu có chiều hướng gọi là bị bubble, nhà cửa bị bubble, rồi kinh tế là bị crisis, nằm trong cái lĩnh vực gọi là nhiều người bị phá sản. Nhưng mà năm nay thì vực trở lại. Chúng ta nhớ một điều là cái chu kỳ, cái cycle của crisis, economy crisis, tức là về cái khủng hoảng kinh tế đó, là cứ khoảng 10 năm. Theo những cái trung bình 10 năm, có khoảng 12 năm, có lúc 10 năm, có lúc 7 năm, có lúc 8 năm. Nó đều nhau, nhưng mà khoảng cái time frame nó khoảng chừng 10 đến 12 năm. Thì năm 2008 là 18 là 10 năm, chuẩn bị bước vào 10 năm, 2009 là 11 năm. Thì khoảng trên năm nay, không thấy năm sau có thể chúng ta thấy, vì thế chúng ta tiêu xài đó, thì cũng phải hạn chế lại. Theo con số đưa ra thì cái kinh tế, cái GDP nó tăng cao như vậy đó, là người dân cũng xài nhiều lắm, quý vị, nên chúng ta nên cẩn thận, xài hạn chế lại. Trong khi tiền lương nhân viên tăng, thì cái tiền social security, tức là tiền an sinh xã hội cũng tăng theo. Theo như một cái con số thống kê đưa ra nữa đó, là cái cost of living adjustment, tức là COLA, thì mỗi năm như vậy đó, chính phủ không có tăng đúng như là cái lạm phát. Người ta nói là cái người nhận tiền an sinh xã hội đó, là họ sống từ theo cái đồng tiền đó, họ không có một cái income nào ngoại trừ cái tiền social hết, tiền an sinh xã hội. Vì thế khi mà cái lạm phát tăng lên, dường như là 2.5%, 2%, trong tiền lương, tiền social của họ lên chỉ có khoảng 1%, 1.5%, thì rõ ràng mỗi năm như vậy hay là mỗi tháng như vậy đó là họ bị short, họ bị thiếu hụt. Và theo cái thống kê đưa ra thì phải nói là cái tiền social đó nhiều năm tháng qua đó là chính phủ rất keo kiệt, tức là họ hạn chế giữ lại. Lý do vì sao, thưa quý vị? Vì chính phủ đưa tiền này không đó là chính phủ đã có một cái đống nợ khổng lồ rồi. Người ta đóng tiền social vào. Chúng ta một cái paycheck chúng ta đó, tiền W-2 đó là chúng ta đã trừ tiền social rồi. Tức là cái tiền mà chúng ta lấy lại hiện tại bây giờ đó, that's it, your money. Nhưng mà khi chính phủ nhận cái tiền quý vị đó, chính phủ đâu có giữ đó. Họ lại làm chuyện tầm bậy tầm bạ, chuyện này chuyện kia, đấu chiến tranh rồi, hay là họ làm đủ thứ hết. Thì cái tiền đó họ không còn nữa. Giống như là mượn, gọi là mượn nợ trước trả sau, mượn trước trả sau. Thì khi tới khi mà họ phải trả lại người dân, đặc biệt trong cái thời kỳ mà baby boomer đó, mà họ lúc trước thì dường như họ lấy vô 10 người họ trả 3 người thì lúc nào họ cũng dư. Bây giờ họ lấy 3 người họ trả lại 10 người là họ bắt đầu thiếu nợ. Cái có nợ lên đến 20.000 tỷ, một con số nợ khổng lồ. Bởi vì cũng hiểu điều đó rồi, tức là nợ bây giờ là quá chừng nợ mà đa số là nợ của Hoa Kỳ, nợ Hoa Kỳ chứ không phải là nợ nước ngoài của tôi Việt. Và so far đó, thì trong tương lai, những ngày sắp tới đây thì chính phủ bắt đầu có một chuyển hướng thương những người retire hơn. Tức là họ trả lịch tiền vào khoảng tháng 8 và tháng 9 đó, chúng ta có thể thấy cái tiền nó tăng lên xíu là khoảng 2.7%. Nhưng mà chuyển qua năm 2019 đó, cái tiền này có thể lên được khoảng 3% của tư vị. Tức là chúng ta có một cái thở phào nhẹ nhõm, tức là những người lớn tuổi mà nhận tiền xô đó, thì chúng ta có thể được tăng lên một chút xíu cho năm 2019. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến cái JetBlue, hãng máy bay. Đây là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. JetBlue, tức là chúng ta thấy rằng khi mà tiền xăng lên thì hãng máy bay bắt đầu có chiều hướng thâm thủng vào tiền lời. Nhớ nha, không phải thâm thủng vào vốn, nhưng mà thâm thủng tiền lời. Cái năm nay họ lời 1 tỷ, nhưng mà năm nay phải rút ra 200 triệu để đổ xăng, thì họ lời chỉ còn có 800 triệu thôi. Thì họ bắt đầu bực mình. Cái business á, cái chiến lược á, rất đơn giản. Cái gì mà thâm vào tiền lời là phải cải tổ lại, cắt giảm đủ thứ hết. Thì JetBlue là một trong những cái hãng máy bay mà dùng cái phương pháp lên giá cước phí về hành lý. Họ không có lên giá máy bay được, cái việc rất khó vì liên bang họ sẽ chụp cổ. Nhưng mà họ lên cước phí thì được. Chẳng hạn như trước đây chúng ta trả cái túi đầu tiên 25 đồng, túi thứ nhì là 35 đồng. Thì bây giờ hành lý quý vị sẽ được bị trượt là 30 đồng cái túi đầu tiên và 40 đồng cho cái túi thứ hai. Vậy thì họ lên 5 đồng. Nhưng mà cái túi thứ ba là họ trượt đến 150 đồng. Trong khi đó thì những hãng máy bay khác cũng vậy. Chẳng hạn như là United Airlines, rồi Allegiant, rồi Spirit, là Frontier. Những cái hãng máy bay này họ cũng đồng lên giá. Delta, American Airlines, tất cả thay vì họ lên cước phí về hành lý thì họ chọn thêm những cái economy seat. Nếu mà chúng ta muốn cái chỗ ngồi tốt hơn, họ sẽ chọn tới 20 đồng, 30 đồng vân vân, tùy theo. Và chúng thấy rằng khi mà cái tiền tiền xăng, cái xăng nó lên cao đó, thì chúng ta thấy rằng những cái khoản khác bắt đầu lên theo nếu quý vị đi máy bay. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó, nếu mà đi một gia đình hai người hay là ba người đó, đi một chuyến xa khoảng chừng 1.000 mai đó, thì đi máy bay nó tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà đi gia đình khoảng chừng 5 người đó, mà chúng ta đi máy bay đó, thì đi xe được thì tốt, nhưng mà nói chung đi xe thì vui đó, nhưng mà rất là mệt cái thưa vị. Xin trở lại hoàn tính.
Chính xác rồi. Xa quá thì còn cái phương tiện gì ngoài cái máy bay nữa. Đôi khi người ta cũng có những cái khó khăn đi đi xa bằng cách là họ lái xe hơi, với điều kiện là họ di chuyển luôn, họ sống ở một cái tiểu bang khác đó luôn, thì có thể là từ đây họ có thể họ đi qua Cali, hoặc là từ Cali họ lái xe về ở Texas thì được. Chứ ngoài ra giống như Tiến Dũng nói thì cái phương tiện máy bay cũng là rất là tiện lợi. Nhưng mà hiện tại thì quý vị cần lưu ý cái bản tin này để chúng ta cân bằng cái ngân sách khi mà chúng ta đi cái máy bay, coi cái hãng nào mà nó vừa rẻ mà nó lại vừa không có chạc nhiều. Làm ơn tiết kiệm bớt đi những cái vật dụng mình đem theo thì nó cũng đỡ đi rất là nhiều trong cái tiền phí mà mình phải 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 trả cho cái hãng máy bay, đúng không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy anh Hoàng Tính. Thời điểm này thì quý vị thấy máy bay nó có những lúc mà cái Tiến Dũng nghĩ có những cái survey, những cái thăm dò đó, thì thường thường thứ tư là cái ngày mà cái hãng máy bay thường giảm giảm vé. Tiến Dũng thấy cũng đúng một phần thôi, nhưng cũng hên xui thì hay hơn, quý vị đúng hơn. Vì thứ tư là cái ngày mà họ chuẩn bị một chuyến bay để bao nhiêu người đăng ký. Thứ tư, thí dụ như chuyến bay đó là 100 người, mà ngày thứ tư đó mà cái số lượng nó trên 75% đó thì nó sẽ không giảm nhiều. Nhưng mà trường hợp như dưới 75%, nhà như 100 người mà ngay thứ tư đó chỉ có mới 70 người đăng ký thôi, tức là mua vé thôi đó, là bắt đầu nó giảm vé xuống để nó fill up chuyến bay đó. Thà rằng chở 100 người, trong đó có những người giá vé rẻ, thì at least chuyến bay nó họ cũng lấy được chút xíu thu nhập. Còn hơn là đi một chuyến bay 70 người thì 30 người không đi, thì trong đó họ thường tín hiểu cái gì, tức là họ chở đầy chuyến bay mà có một số người giá vé rẻ thì họ at least cũng có được nhận được tiền, còn hơn là họ đi với những cái ghế trống như vậy. Thì thứ tư là cái ngày mà có thể rằng họ sẽ sell cái ticket trong trường hợp như những chỗ trống nó còn dưới cái standard mà họ đưa ra, thì quý vị muốn mua vé máy bay thì cái canh thứ tư đi, có thể hy vọng là hên xui chúng ta có những cái vé rất là rẻ, quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.